Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 103, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh. Thư thứ nhất. Ngài Ngẫu Ích sanh vào cuối đời Minh, mất vào đầu đời Thanh, một đời hoằng pháp đều ở phương Nam, chưa từng lên đất Bắc. Ngài Ngẫu Ích sanh năm 1599, tức năm vạn lịch thứ 27 đời Minh, mất năm 1655, nhằm năm thuận trị thứ 12 nhà Thanh. Dẫu nhà Thanh đã chiếm được Trung Hoa, nhưng con cháu nhà Minh vẫn chiếm cứ một số vùng ở Nam Trung Hoa, xưng là Nam Minh, như Phước Vương, tức Châu Do Tung, Đường Vương, tức Châu Duật Kiện, và Quế Vương, tức Châu Do Lan. Mãi đến năm Khang Hy thứ hai, tức năm 1663, nhà Thanh mới hoàn toàn diệt được con cháu nhà Minh, bình định được Trung Hoa. Dư Đảng Di Thần nhà Minh, một số chạy theo Trịnh Thành Công, chạy ra Đài Loan, tiếp tục phù Minh phản Thanh. Thêm nữa, trong những năm đầu thời Thuận Trị, phương Nam còn nhiều chỗ chưa quy phục. Sau khi vua Sùng Trinh thăng hà, lãnh thổ nhà Minh tan nát. Phàm trước thuật gì, đại sư đều chỉ ghi năm tháng, không ghi quốc hiệu và niên hiệu. Sùng Trinh là vua cuối đời Minh. Trước khi quân Mãn Châu chiếm Trung Hoa, Lý Tự Thành đã nổi loạn lật đổ nhà Minh, xưng quốc hiệu là Đại Thuận, làm vua gần được 2 năm, 1644 đến 1645. Đến khi các xứ Ninh Ba, Phước Kiến quy thuận nhà Thanh, chưa đầy 1-2 năm sau, đại sư bèn nhập Niết Bàn. Nhưng trong tông Thiên Thai, có người bắt chước trước thuật vào thời Khang Hy, cũng chẳng ghi quốc hiệu và niên hiệu, có thể nói là vu bán, khinh miệt Ngài Ngẫu Ích lẫn quốc gia vậy. Do chẳng khéo học, nên mới có chuyện như thế. Học giả ở phương Nam đa số thiên về giáo pháp Thiên Thai, các học giả phương Bắc đa số chuộng giáo nghĩa Hiền Thủ hoặc Từ Ân. Do không người học tập, nên những tác phẩm của tông Thiên Thai được lưu hành ở phương Bắc cũng ít. Thanh Thế Tông, tức Ung Chánh, tuy đề xướng khắc in Đại Tạng, nhưng đầu mùa hạ năm ấy đã lên làm khách cõi trời. Những kinh sách được đưa vào hay gạt ra khỏi Đại Tạng, đời Thanh thường nói, là do Thanh Thế Tông định đoạt, nhưng thật ra quá nữa là do vị Thân Vương đặc phái và vị Đại Hòa Thượng thủ lãnh tổng lý việc in khắc Đại Tạng chủ trì. Hơn nữa, những vị tăng sắp đặt việc in khắc đều là người thuộc các tông Hiền Thủ, Từ Ân, Lâm Tế. Tông Thiên Thai chỉ có một vị, nhưng chỉ giữ vai trò giảo duyệt, không có quyền quyết định. Những trước thuật của Ngài Ngẫu Ích được nhập tạng chỉ có hai thứ là Tướng Tông Bát Yếu và Thích Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn. Những thứ khác ở phương Bắc không có, lấy đâu mà nhập tạng cho được. Tướng Tông Bát Yếu là tên gọi đầy đủ của tác phẩm này, tức Tướng Tông Bát Yếu Trực Giải, là một tác phẩm chú thích của Ngài Ngẫu Ích cho 8 tác phẩm trọng yếu của Tông Pháp Tướng, tức Duy Thức. 8 tác phẩm ấy là 1. Bách Pháp Minh Môn Luận của Ngài Thế Thân, 2. Duy Thức Tam Thập Luận cũng của Ngài Thế Thân, 3. Quán Sở Duyên Duyên Luận của Ngài Trần Na, 4. Lục Ly Hợp Thích Pháp Thức của Ngài Trừng Quán. Cuốn này trích từ bộ Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao. 5. Quán Sở Duyên Duyên Luận Thích của Ngài Hộ Pháp. 6. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận của Ngài Thương Yết La Chủ. 7. Tam chi tỷ lượng của ngài Huyền Trang và 8 bát thức quy củ tụng cũng của ngài Huyền Trang. Thích Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn là tác phẩm chú giải bộ Đại Thừa Chỉ Quán của ngài Huệ Tư, thầy của ngài Trí Khải. Đây là chuyện thuộc về cuối đời Ung Chánh, đầu đời Càn Long. Đến cuối đời Càn Long, ở kinh đô, những trước thuật của ngài Ngẫu Ích không còn được bao nhiêu. Triệt Ngộ lão nhân đọc bộ Duyệt Tạng Tri Tân liền muốn khắc in. Duyệt Tạng Tri Tân gồm 48 quyển, là một loại sách tổng mục, phân định 1.773 bộ kinh sách trong Đại Tạng thành 4 loại: kinh, luật, luận và tạp. Đối với mỗi tác phẩm đều có những lời giải thích thiết yếu. Nội dung gồm: 1. Kinh Tạng gồm 976 bộ kinh Đại Thừa, căn cứ theo tiêu chuẩn ngũ thời phán giáo của Tông Thiên Thai, và 211 bộ kinh Tiểu Thừa. 2. Luật Tạng gồm 30 bộ luật Đại Thừa và 61 bộ luật Tiểu Thừa. 3. Luận Tạng gồm luận Đại Thừa chia thành 71 bộ thích kinh luận, luận nhằm giải thích kinh theo từng đoạn kinh, và 117 bộ tông kinh luận giải thích giáo nghĩa chánh yếu của một kinh, 32 bộ chư luận thích chú giải các bộ luận và 47 bộ luận Tiểu Thừa. 4. Tạp Tạng gồm các thể loại Tây Phương, những kinh điển của ngoại đạo hoặc bị nghi ngờ là ngụy tạo của Ấn Độ gồm 48 bộ, và Thử Độ, những nghi thức sám hối, các trước tác Tịnh Độ, Thuyên Thai, Thiền Tông, Hiền Thủ Tông, Từ Ân Tông, Mật Tông, Luật Tông, Truyện Ký, Hộ Pháp, Âm Nghĩa, Mục Lục, Bài Tựa, Bài Tán, Pháp Sự vân vân của Trung Hoa, tổng cộng 176 bộ. Ngài mong tìm được một bộ thì chẳng cần phải chép riêng, hòng giảm bớt tâm lực nên tìm tòi khắp nơi, chỉ được một bộ. Thuở xưa, in sách bằng ván gỗ thường gọi là in mộc bản, trước hết phải nhờ người chữ tốt chép lại bản sách ấy rõ ràng, rồi đưa bản chép ấy cho thợ khắc gỗ khắc ngược những chữ ấy lên ván gỗ. Nhà in sẽ dùng những ván gỗ ấy phết mực lên, áp xuống giấy trắng để in thành sách. Phàm những triết thuật của đại sư được truyền đến kinh đô thì ngài Triệt Ngộ và môn nhân của ngài Triệt Ngộ đều cho khắc bản, cũng được 10 hay 20 loại. Những kẻ không biết thời thế cứ đổ riệt Thanh Thế Tông chẳng chọn lấy những tác phẩm ấy, đúng là đã vu bán vua Thế Tông. Nếu như Thanh Thế Tông được thấy toàn bộ những triết tác của ngài Ngẫu Ích, chắc chắn sẽ cho nhập tạng toàn bộ, chẳng sót bộ nào. Phải biết Đại Tạng Kinh đời Thanh do Thanh Thế Tông khởi xướng, đến khi Thanh Thế Tông băng hà, Cao Tông tức vua Càn Long kế vị, phàm những chuyện khắc in Đại Tạng đều do những người có quyền thế trong giới tăng tục thời ấy làm chủ. Chẳng qua Cao Tông cũng chỉ chủ trì trên danh nghĩa đó thôi. Vì sao biết như vậy? Bộ Giảng Ma Biện Dị Lục do Thế Tông soạn vừa mới hoàn tất bản thảo, còn chưa sửa chữa hoàn chỉnh, vua liền băng hà ngay. Bộ Giảng Ma Biện Dị Lục này gồm 8 quyển, biên soạn vào năm Ung Chánh thứ 11, tức năm 1733. Nguyên khởi là do sư Hán Nguyệt Pháp Tạng thuộc dòng Thiền Lâm Tế soạn cuốn Ngũ Tông Nguyên. Môn nhân của sư là Đàm Cát Hoằng Nhẫn cũng soạn cuốn Ngũ Tông Cứu để đã kích giáo nghĩa dòng Thiền Tào Động lúc ấy, gây nên tranh luận ồn ào trong chốn Thiền Lâm bấy giờ, cho đến tận đời Thanh vẫn còn chưa dứt. Thanh Thế Tông bèn soạn tác phẩm này, phán định chủ trương của Hán Nguyệt và Hoằng Nhẫn là tà ma dị thuyết, phê phán những cuốn ngữ lục của hai vị này. Vua còn chê trách môn nhân của hai vị trên ăn thịt uống rượu, hủy phá giới luật, gây nguy hại cho Phật giáo rất lớn, cần phải phế trừ. Tuy Cao Tông sai người biên chép khắc bản, nhưng chẳng rảnh rỗi để kiểm điểm. Do vua không sai bậc đại thông gia chủ trì, nên rốt cuộc sai ngoa không biết bao nhiêu mà kể. Di bút của cha mà còn để như thế, huống gì là Đại Tạng. Vả nữa, lúc Thế Tông bắt đầu soạn tác phẩm này, liền ban lời dụ: trong đó có nhắc đến chuyện nhập tạng lưu thông. Về sau chỉ khắc bản in sách, rốt cuộc không nhập tạng, chỉ đem lời dụ này in kèm vào sau cuốn ngữ lục của Viên Minh cư sĩ. Há cũng nên bảo là vì Thế Tông Tỵ Hiềm sách ấy có tập khí nên không được nhập tạng ư? Viên Minh cư sĩ là một biệt hiệu khác của Ung Chánh. Tác phẩm này có tên là Viên Minh Bách Vấn, trích ra từ quyển thứ 12 của bộ Ung Chánh Ngự Soạn Ngữ Lục. Tác phẩm này gồm 100 đoạn văn ngắn biện định về Thiền Tông. Nguyên nhân chẳng được nhập tạng là vì những kẻ ngoại hộ của con cháu sư Hán Nguyệt Tạng đa phần là những người đang nắm quyền, nên chẳng ai dám đề xướng nhập tạng sách ấy mà thôi. Hán Nguyệt Tạng, tức Hán Nguyệt Pháp Tạng, đệ tử tại gia của môn nhân ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng, là những kẻ đương nắm giữ quyền chức thời ấy, nên họ tìm cách ngăn không cho cuốn Giảng Ma Biện Dị Lục được nhập tạng. Nếu luận về tập khí, có thể nói ngài Ngẫu Ích hoàn toàn không có. Thế nhưng những kẻ thiền hòa mù quáng cho là ngài uổng có văn tự, nhưng chưa đại ngộ, cống cao ngã mạn. Thiền hòa là tiếng gọi tắt của thiền hòa tử, hoặc thiền hòa giả là tiếng để chỉ những người tham thiền. Những kẻ như thế ngửa mặt nhổ lên trời, há có nên lấy những lời của họ để làm cơ sở bình luận ư? Những kẻ hủy báng Thanh Thế Tông cũng như hủy báng ngài Ngẫu Ích đều là những kẻ nghe lỏm nói mò, hùa theo phụ họa mà thôi.
Nam mô A Di Đà Phật.